Kính bạch Hòa thượng trụ trì, chư tôn đức chùa Phật học Xá Lợi, thưa hội chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 7 năm Ất Mùi, nhằm ngày 25 tháng 8 năm 2015. Phật tử chúng ta cùng nhau về giảng đường chánh trí để thính pháp. Và đây là ngày thứ ba của tuần lễ Vu Lan do Ban Quản trị Chùa Phật học Xá Lợi tổ chức. Chúng tôi có thiện duyên được đến với quý vị ở trong phút giây này. Thưa hội chúng, mỗi khi Vu Lan về, hình ảnh của tôn giả Mục Kiền Liên hiện rõ hơn bao giờ hết trong lòng người con Phật và lòng những người con hiếu hạnh. Tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ, đó là bài học đầu tiên trong trang sử Phật giáo dạy dỗ chúng ta về chữ hiếu. Dù là một thánh giả A-la-hán, nhưng mà Ngài rất hiếu kính cha mẹ, nên khi mà mẹ mất, Ngài đã thiền định và thấy mẹ mình đã bị rơi vào chốn khổ đau, nên Ngài tìm đến bậc đạo sư để thỉnh thị ý kiến, nhờ pháp môn cứu mẹ. Đức Phật đã dạy thỉnh thập phương tăng nhờ năng lượng thánh thiện, công đức tu hành của đại tăng mà mẫu thân được siêu thoát. Kể từ đó, suốt hơn 26 thế kỷ qua, mỗi lần báo hiếu song thân hay nguyện cầu cho những người thân của mình, chúng ta thường nương đến đức lực của tăng tôn. Và hình ảnh của tôn giả Mục Kiền Liên là hình ảnh của chữ hiếu, hình ảnh của đạo làm người. Nhưng thưa quý Phật tử, còn một hình ảnh vĩ đại hơn, cao cả hơn, nhân văn hơn và sâu sắc hơn nữa. Nếu mà chúng ta để ý cho kỹ, chúng ta sẽ thấy được hình ảnh đó rất đẹp trong chữ hiếu. Đó là hình ảnh Đức Thích Ca Mâu Ni báo hiếu cha mẹ. Thuở tại thế, có một lần Đức Thế Tôn cùng với hàng nghìn thánh đệ tử ở tại Tịnh Xá Kỳ Viên. Vào một buổi sáng, Ngài cùng với tăng đoàn đi khất thực. Hôm đó, Ngài hướng dẫn tăng đoàn đi về phương Nam, đi một quãng, băng qua một cái khu rừng. Ngài thấy có một đống sương rất là lớn, rất là cao, nằm ở bên vệ đường. Bậc đạo sư thấy vậy, để cái bát xuống rồi đảnh lễ đống sương. Tự nhiên một giọt nước mắt nào đó đã rơi xuống từ trong khóe mắt của Ngài. Tất cả hội chúng đều ngơ ngác, và A Nan cũng cảm thấy không hiểu chuyện gì xảy ra. A Nan là một người hay thắc mắc, cho nên thấy cái gì thắc mắc thì hỏi. A Nan mới hỏi: Bạch thầy, thầy là một đấng cha lành của muôn loài, một đấng giải thoát giác ngộ. Tại sao Ngài lại lạy cái đống xương khô kia? Đức Phật trả lời: A Nan, hôm nay đi khất thực, đi ngang qua nhìn cái đống xương này, ta chạnh lòng và nhớ đến cha mình, nhớ đến mẹ mình. Ta đã quán chiếu và nhìn sâu vào đống xương kia, ta thấy rằng đâu đó có những khúc xương là cha, là mẹ của ta ở một đời nào, ở một kiếp nào đó. Thành thử ta đảnh lễ, ta quy kính, ta tưởng nhớ đến cha mẹ, ân đức sinh thành. Chúng ta thử hình dung hình ảnh một bậc đạo sư xuất thế đi lạy đống xương khô, một hình ảnh rất đẹp, một hình ảnh rất nhân văn. Việc mà con cái lạy mẹ là hiển nhiên, trò lạy thầy là bình thường, vợ lạy chồng cũng là đạo lý. Nhưng hình ảnh của một bậc thầy của muôn loài mà đi lạy đống xương, nó rất là đẹp, và nó dạy chúng ta chữ hiếu không chỉ là báo hiếu cha mẹ ở đời này, mà báo hiếu cha mẹ ở nhiều đời nhiều kiếp. Hình ảnh tôn giả mục Kiền Liên báo hiếu cha mẹ, ta gọi là báo hiếu phụ mẫu hiện tiền. Có nghĩa là cha mẹ đang có mặt với chúng ta, sinh ra tấm thân ta, hình hài ta và cho ta khôn lớn. Hình ảnh bậc đạo sư đảnh lễ đống xương, báo hiếu đó gọi là đa sanh phụ mẫu. Có nghĩa là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Từ một hình ảnh đó để chúng ta thấy, trong cuộc sống này, giữa con người với con người có mối tương quan, bà con quyến thuộc thân bằng với nhau, thậm chí là cha mẹ, là anh chị, là chồng, là vợ của nhau nữa. Chúng tôi có mặt ở tại đây, quý vị có mặt ở tại đây, chúng ta cứ ngỡ rằng là mình chỉ có cái duyên để được gặp nhau trong một thời pháp. Không phải vậy. Chúng ta đến với cuộc đời này từ vô lượng vô số kiếp. Và nếu như chúng ta chưa tu hành để đắc quả, thì chúng ta vẫn tiếp tục trở lại với cuộc đời này. Và trong một cái chuỗi dài của sự sống đó, chúng ta đã từng là cha, là mẹ của nhau, đã từng là bạn, là bè, đã từng là anh chị của nhau. Một bài học rất sâu sắc để cho chúng ta cảm thụ được cái tình người. Nếu chúng ta hiểu được rằng chúng ta đã từng là thân bằng quyến thuộc của nhau, đã từng là cha là mẹ của nhau, thì chúng ta đâu có gây khổ cho nhau, chúng ta đâu có bất hiếu với nhau. Có những khi mình tiếp xúc với bạn mình tiếp xúc với những người thân của mình, ai đó làm cho mình phật lòng, ai đó làm cho mình giận, hay là ai đó sai mình làm cái gì đó, tức lên, mình nói gì quý vị? Bộ ông là ông nội tôi hay sao mà sai tôi? Có không? Có khi mình nói, bộ làm mẹ tôi hay sao mà cỡ như là đứng đó mà bảo tôi? Coi chừng ông nội thiệt á mà không biết á. Có khi là mẹ thiệt á, ở một đời một kiếp nào đó mà mình không biết á. Bởi vì mình là chúng sinh, mình không hiểu. Nhưng mà các đấng giác ngộ giải thoát, Ngài thấy được quá khứ, thấy được hiện tại và thấy luôn cả tương lai. Có chừng người kia là ông nội mình á, mà tại vì không biết á, cho nên mình cãi lại á. Cho nên nếu mình chỉ cần chiêm nghiệm một chút, mình thấy rằng là Đức Phật còn lạy đống xương, huống nữa là cái người kia mà có lớn tiếng như mình chút, chắc 8 đời trước ông nội mình á, thôi mình đừng cãi, thì nó sẽ không xảy ra câu chuyện. Nhưng mà cuộc đời này nó không như ta suy nghĩ, nó không có cái tình thương yêu, và nó thiếu đi cái sự nhịn nhường. Vì vậy mà có người ta tranh chấp nhau, rồi đấu khẩu lẫn nhau, rồi dùng gậy gộc với nhau, rồi làm tổn thương cho nhau. Cuộc đời này nếu mà quý vị nhìn sâu, quý vị thấy chúng ta đang gây khổ đau cho nhau nhiều quá. Đó là nói thật. Chúng ta biết cái văn hóa, cái đạo đức là những cái giá trị cốt lõi để hình thành nên một cái xã hội yên bình, hạnh phúc. Khi mà cái văn hóa nó bị khập khiễng, khi mà cái đạo đức nó bị xuống cấp, thì xã hội, cái trật tự của nó sẽ bị lung lay. Mỗi ngày, quý vị cứ đọc báo đi, rồi sẽ thấy. Cuộc đời này không ít những người vung bồi những cái giá trị văn hóa, nhưng cũng không ít những người chà đạp, làm tổn thương những giá trị văn hóa. Những người cố xây dựng những cái nền tảng của đạo đức thì cũng không ít người đang tự đánh mất mình để đi vào con đường tội lỗi và đi vào con đường ác độc. Tất cả chỉ xuất phát từ vô đạo đức và thiếu cái cốt lõi văn hóa. Mà nhìn từ nhãn quan của Phật giáo thì đó là tinh thần giới luật mà Đức Phật dạy. Khi chúng ta không có hung đúc cho mình một cái tâm lành, khi mà không có gieo trồng những cái hạt giống tốt ở trong tâm, thì những điều ác nó trỗi lên, và như vậy điều gì ta cũng có thể làm. Nhan nhản ngoài xã hội, mỗi ngày mở mặt báo ra, quý vị thấy đầy dẫy những cái tin tiêu cực, đầy dẫy những cái vết máu, đầy dẫy những cái lưỡi dao giết người. Ở Vĩnh Long, con giết bố, bỏ vô trong bao, đón xe lên Sài Gòn, vứt ở dưới mương. Ở Bình Phước, một cậu con trai yêu một người con gái, nhưng mà gia đình người con gái là một gia đình có vị trí xã hội, không có môn đăng hộ đối, gia đình không cho. Thế là cậu này cùng với một, hai, ba người gì nữa đó, nửa đêm vô giết hết cả một gia đình 6 người. Chắc là quý vị có biết phải không? Ở ngoài Nghệ An, một anh chàng này yêu một cô nọ đã có gia đình, hai người rủ nhau đi trốn, cô này không chịu, ảnh bực tức lên, ảnh đi giết cổ, gặp ông chồng, giết chồng, gặp người con, giết con, gặp bà mẹ, giết luôn người mẹ, 4 người chết. Ở ngoài Yên Bái, cũng tranh giành đất đai, rồi một người không biết là uống rượu say thật hay say giả, cũng ra tay sát hại 4 người, 6 người chết. Mới đây ở Quảng Trị, một anh chồng ghen bóng ghen gió với cô vợ bực quá vô ở Bình Dương, ảnh rượt theo, ảnh giết chết, rồi quay về Quảng Trị gặp một cái người thanh niên kia giết chết. Công an hỏi: chứ tại sao ông giết cả vợ ông và giết người kia? Để cho tụi nó xuống đó yêu cho nó lâu. Cũng ở ngoài Bắc, một cậu thanh niên do mâu thuẫn, do vay mượn tiền bạc gì đó, rồi giết 4 người. Trước đó là cái cậu này á, là đưa một cô gái về nhà mình. Cậu ta đã có 2 đời vợ rồi, cô này nữa là đời thứ 3. Rồi cái cô kia cũng 2 đời chồng, nếu gặp anh này nữa là đời thứ 3. Mẹ không có chịu, mẹ nói không được. Anh ta cầm súng chĩa lên trời bắn một phát, nói: tôi cho bà sống thêm tuần nữa. Bố lại cản ngăn, anh chàng này lấy cái súng dí vô trong cái trán á: chứ ông có vợ được mà sao không cho tôi có vợ. Đây là những thông tin còn mới toanh ở trên mặt báo, mực vẫn chưa kịp khô. Cái đạo đức của xã hội hiện nay nó đã lung lay đến mức đó. Cái cấu trúc văn hóa của xã hội nó đã bắt đầu, nó có những cái khúc gãy, nó đã có những cái rạn nứt mà chúng ta thấy là đã bắt đầu chông chênh trong lòng người. Vấn đề còn lại động ở trong tâm tư mỗi chúng ta đó là gì? Đó là tình thương và tội ác. Tình thương là thương cho những nạn nhân xấu số, còn tội ác là những người đã giả tâm mà sát hại những người vô tội. Nhưng nếu nhìn cho kỹ, quán chiếu cho thật sâu, thì chúng ta thấy ai là nạn nhân và ai là phạm nhân, và chúng ta có liên quan gì đến những cái nỗi đau này không? Đây là một tai nạn không phải của những người ở trong cuộc đâu, mà ngay cả những bà con thân bằng quyến thuộc, ngay cả xã hội Việt Nam, ngay cả đất nước Việt Nam. Chúng ta đang ngồi đây, chúng ta cũng đau với cái nỗi đau đó quý vị. Chúng ta cũng một phần cùng với cái trách nhiệm của những cái nỗi đau này. Tại sao xảy ra điều đó? Chúng ta phải nhìn một cái chuỗi dài lịch sử xuyên suốt để thấy được một vấn đề. Chứ chúng ta đừng bó khung trong một câu chuyện nào đó. Chúng ta có thể quay về với quá khứ để tìm lại lịch sử của Việt Nam, để thấy được cái tiến trình của tư tưởng văn hóa và đạo đức của dân tộc thế nào, để rồi ngày hôm nay nó gặp những cái mà không ai muốn. Thưa hội chúng, thuở bình minh của dân tộc, Việt Nam là một nền văn minh lúa nước, Rồi hạt giác ngộ từ đất Ấn Độ đã gieo xuống dưới ruộng nước này, để rồi hoa trái của từ bi, của trí tuệ được mọc lên. Đạo Phật có mặt trên quê hương Việt Nam. Cùng thời điểm đó, tư tưởng của nho giáo cũng bắt đầu gieo vào lòng dân tộc, và những giá trị của đạo đức, nhân văn Khổng Tử được mọc lên. Cũng thời điểm đó, lão giáo được truyền vào dân tộc Việt Nam và tư tưởng vô vi được mọc lên. Đức Phật và Lão Tử được coi là người đồng niên đồng tuế. Khổng Tử thì sau đó khoảng gần 200 năm. Nhưng 3 ngài ngồi chung với nhau trên mảnh đất Việt Nam, và tư tưởng của các ngài dung nhiếp với nhau, hình thành nên cái cấu trúc của tư tưởng Việt Nam và văn hóa Việt Nam, đạo học Việt Nam. Đức Phật có cái chén trà của Đức Phật, Khổng Tử có cái bầu rượu của Khổng Tử, và Lão Tử thì có cái bầu linh đơn của Lão Tử. Nhưng tư tưởng của ba ngài đều cống hiến cho xã hội này, cho đất nước này, mà một thời kỳ nó đã trở thành tư tưởng chủ đạo của dân tộc Việt Nam. Có lúc người ta đã gọi là tam giáo đồng nguyên. Tất cả các kỳ thi đều lấy tư tưởng của ba cái học thuyết này. Có một thời kỳ ba tư tưởng này là đã quyện vào với nhau để hình thành nên cấu trúc văn hóa của xã hội. Đặc biệt, ở trong đó, tư tưởng Phật học là đứng ở vị thế chủ đạo. Có những con người thuở nhỏ thì ở trong chùa, nhưng mà lớn lên thì làm vua. Đó là ai thưa quý vị? Ai ạ? Vâng, Lý Công Uẩn. Nhỏ thì ở trong chùa, lớn lên làm vua. Lý Công Uẩn được thiền sư Vạn Hạnh nuôi nấng dạy bảo và đưa cái tư tưởng Phật học để hung đúc cái tâm lành, để mà lớn lên trị quốc trị dân. Đó chính là Lý Công Uẩn, người đầu tiên xác lập nên nhà Lý tồn tại 225 năm. Rồi có những vị suốt một đời ở vương triều, ở làm vua, rồi cuối đời vô chùa tu. Đó là ai? Đó là Trần Nhân Tông. Cho nên chúng ta thấy có những ông vua đi vô chùa tu, có những người tu đi lên làm vua. Cái tư tưởng Phật học nó đã quyện vào trong lòng dân tộc và nó tạo thành tư tưởng chủ đạo cho việc trị nước ban dân. Học thuyết Khổng Tử cũng thế. Cái tư tưởng của Nho gia là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Đó là cái tư tưởng để nó ổn định được cái trật tự của cuộc đời. Tư tưởng của Lão Tử là tư tưởng siêu thực, siêu thế. Và tư tưởng của Đạo Phật là giác ngộ, giải thoát ngay trong kiếp sống này, thấy rõ được bản chất của vô minh và thấy được tâm thanh tịnh sẽ đem đến hạnh phúc, an vui. Những tư tưởng này không có chống đối, không có mâu thuẫn, mà mỗi tư tưởng hướng dẫn con người hướng thiện với những con đường khác nhau, cùng một trục lộ nhưng mà cùng hướng thiện. Ba tư tưởng này đã tồn tại trong lòng dân tộc suốt hơn 1.000 năm, khoảng 1.500-1.700 năm quý vị. Nhưng đến thế kỷ 16-17, khi mà những gót giày đinh của phương Tây đặt trên đất nước Việt Nam, thì cấu trúc văn hóa hơn 1.000 năm tồn tại bắt đầu tạo thành những khúc gãy. Tư tưởng phương Tây bắt đầu tràn vào và văn hóa của Việt Nam bắt đầu tạo thành những cái lệch và những cái gãy, những cái chông trên, những sự va chạm ở trong đó. Lúc bây giờ, hai luồng tư tưởng mâu thuẫn nhau. Một luồng tư tưởng thứ nhất là hãy duy trì cái tư tưởng truyền thống của dân tộc. Và một cái luồng thứ hai là hãy cổ suý cho những cái mới. Đây là khúc gãy thứ nhất của cấu trúc văn hóa dân tộc. Đến khoảng đầu thế kỷ 20, thượng bán thế kỷ 20, tư tưởng của Marx Lenin có mặt trên quê hương Việt Nam. Và thêm một lần nữa, một sự đứt gãy tiếp tục có mặt ở trên quê hương Việt Nam. Tư tưởng này không chấp nhận học thuyết của phong kiến, bởi vì phong kiến là cổ hủ, là chậm lục, là lỗi thời, là trì trệ sự sống, và cũng không chấp nhận luôn cả tư tưởng của phương Tây tràn vào, bởi vì đó là ngoại lai, là phi dân tộc, là phản động, là những cái trái với Việt Nam. Và hình thành nên một cái cấu trúc văn hóa mới trên đất nước dân tộc này. Đến giai đoạn thứ ba, những thập niên 80, đứng một góc độ nào đó, do chủ quan, do duy ý chí, với tư tưởng vật chất quyết định ý thức, để rồi chúng ta tiếp tục đánh mất những cái giá trị tinh thần, những giá trị tâm linh to lớn của một truyền thống dân tộc Việt Nam. Thưa hội chúng, ta biết những cái gì không còn phù hợp, những cái gì mà đã lỗi thời, những cái gì mà không còn giá trị thì ta phải gạt qua. Và những cái gì là hay, là tốt thì ta phải sử dụng, ta phải chuyển hóa. Bởi vì văn hóa là gì? Văn là đẹp, hóa là làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn, đẹp hơn, cao quý hơn. Đó là những giá trị văn hóa. Nhưng đã hơn một lần, chúng ta bỏ những cái mễ sành, chúng ta bỏ những cái chén nứt, nhưng mà vô hình trung chúng ta lùa luôn cả những cái bình cổ, những cái bức tranh giá trị. Cho nên thì đến lúc ta lại dở khóc dở cười, bởi vì mình đánh mất những cái không còn tác dụng, nhưng mà mình lùa hết. Đã có một thời kỳ chúng ta như vậy. Tư tưởng của phong kiến, thưa quý vị, có những cái không còn phù hợp với chúng ta nữa. Tôi ví dụ, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất dông bất hiếu. Cái này không còn phù hợp nữa. Hoặc là nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Cái này không còn phù hợp nữa. Nhưng mà có những cái mà giá trị của nó vượt thời gian. Tôi nói như nhân lễ nghĩa trí tín. Tôi nói như năm giới quý báu của Đức Phật, thánh đạo tám ngành, vân vân. Đó là những chân giá trị vượt không gian và thời gian. Cấu trúc văn hóa của Việt Nam, đó là cấu trúc được định hình bởi những hệ tư tưởng tôn giáo và xác lập một cái niềm tin tâm linh cho con người. Cho đến khi nào con người có một cái niềm tin sâu sắc thì niềm hạnh phúc được tạo dựng vững bền. Vậy thì những cái khúc gãy trong tiến trình văn hóa ít nhiều có ảnh hưởng, những cái cấu trúc của đạo đức ít nhiều bị va chạm. Vậy thì chúng ta phải chỉnh như thế nào, chúng ta phải sửa như thế nào, và chúng ta phải thực hành như thế nào? Xin thưa, hãy quay về cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Ở nơi đó tất cả những tài sản quý nhất đều có mặt, từ hàng nghìn nghìn năm trước mà tiên tổ cha ông ta đã để lại. Hình ảnh thứ nhất tôi muốn giới thiệu với quý vị. Hình ảnh thứ nhất là trăm trứng nở trăm con. Đây là cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ có một cái bọc trăm trứng và nở ra trăm con. Tất cả chúng ta, dù là họ Trần, họ Lê, họ Lý, họ Nguyễn, họ Phạm, thì tất cả chỉ xuất phát từ trong một cái bọc này. Hiện nay dân tộc chúng ta có 93-94 triệu dân, nhưng thời điểm 1975 chúng ta chỉ có 50 triệu dân. Thời đại nhà Trần chúng ta chỉ có 5 triệu dân. Khoảng đầu công nguyên chúng ta chưa tới 1 triệu dân. và lùi cho đến thời trước Hùng Vương nữa, thời Âu Cơ Lạc Long Quân này, chúng ta có 100 cái trứng thì phải rồi. Chúng ta chỉ có cái trứng và 100 con là phải rồi. Tất cả chúng ta đều từ một cội nguồn mà ra. Đây là cái để chúng ta nhìn về cội nguồn để thương yêu nhau, cùng một bọc mà ra. Đó là hình ảnh thứ nhất tôi muốn giới thiệu với quý vị. Có lẽ chúng ta đi tìm kiếm những cái thật xa xôi để mà giáo dục cho con mình, cho cháu mình có được một tương lai rạng rỡ huy hoàng. Nhưng mà chúng ta phải hiểu hai chữ giáo dục là gì. Giáo là dạy dỗ, là truyền trao kiến thức, là cho cái chữ nghĩa vô trong đầu của con mình, cháu mình. Đó chỉ mới 50% của ý nghĩa thôi. Bên cạnh chữ giáo nó còn có chữ dục nữa mà. Dục có nghĩa là chăm sóc. Dục là dưỡng nuôi. Dưỡng nuôi cái gì? Dưỡng nuôi cái tâm, cái đức, cái tinh thần, cái bên trong của con, của cái mình. Nếu chúng ta chỉ giáo không mà chúng ta thiếu dục á, có thể kiến thức nó dồi dào, có thể hiểu biết nó rộng, nhưng mà đạo đức, giá trị nhân văn nó không có, thì làm sao mà đạo đức không lung lay? Cho nên giáo nó phải đi với dục. Chúng ta phải cho con mình quay về với cội nguồn để thấy được rằng chúng ta cùng chung một bọc mà ra, để rồi ra đường không phải tiếng này tiếng nọ với nhau. Và từ hình ảnh đó để chúng ta tiếp tục để thấy được rằng là dòng dõi của chúng ta là dòng dõi gì quý vị? Dòng dõi gì? Dòng dõi rồng tiên. Rồng tiên là gì? Là dòng dõi quý phái, là dòng dõi thượng lưu, là dòng dõi ở bề trên. Mà dòng dõi thượng lưu thì đâu có thể nào mà ứng xử với nhau mà hạ lưu được. Phải làm sao để xứng đáng là thượng lưu chứ? Làm sao để thể hiện được rằng là ta là con rồng cháu tiên? Chúng ta đã đánh mất những giá trị đó và chúng ta tự đưa mình xuống cái dòng dõi thấp kém, bởi vì chúng ta hành sự thấp kém. Thành thử nền tảng giáo dục phải quay về với cội nguồn. Xin thưa với quý vị, dòng dõi của Nhật Bản là dòng dõi gì quý vị? Dòng dõi gì? Con cháu thần mặt trời. Đấy, quý vị hãy hình dung đó. Nhật Bản họ tự hào họ là con cháu của thần mặt trời. Họ có một cái niềm tin tuyệt đối. Dòng dõi mặt trời là dòng dõi của ánh sáng, của trí tuệ. Và đúng là lối sống của họ rất xứng đáng là dòng dõi mặt trời. Chúng ta thấy một cái trận động đất sóng thần xảy ra như vậy, cái chết kề bên miệng, nhưng mà đứng xếp hàng rồng rắn để xin từng ổ bánh mì, không chen, không chúc, không lấn, không trộm, không cướp. Đẹp phải không quý vị? Đẹp. Rất đẹp. Chúng ta phải làm sao để cái con rồng nó hiện rõ trong đầu mình, làm sao để hình ảnh cái cô tiên nó hiện rõ trong lòng mình, để khi nào mà cái tham nó khởi lên, cái sân nó khởi lên, cái si nó khởi lên á, thì thấy có một con rồng biểu hiện ngay. Không, dòng dõi này sẽ không được phép làm những điều đó. Dòng dõi của tiên không được phép làm những điều đó. Chúng ta không đói, chúng ta không khát, chúng ta không khổ, nhưng mà chúng ta hôi của thì không đâu bằng. Đâu là còn là dòng dõi rồng tiên nữa quý vị. Một hình ảnh thứ ba tôi giới thiệu với quý vị. Hình ảnh của vua Hùng Vương truyền ngôi cho Lăng Liêu. Ý nghĩa của nó là gì thưa quý vị? Cơ duyên nào mà Lăng Liêu được truyền ngôi chị? Bánh chưng bánh dày, rất hay. Vua Hùng Vương có tới mười mấy con, nhưng bây giờ không biết truyền cho ai. Vua nói bây giờ các con hãy làm một điều gì đó mà ta thấy hài lòng. Đúng là một người hiểu biết trước biết sau, biết trên biết dưới á, thì ta sẽ truyền ngôi. Người thì xuống biển mò ngọc trai, người thì lên rừng kiếm đủ thứ của. Nhưng mà Lăng Liêu thấy một điều rằng trên đời này không có gì quý bằng gạo, nó quý như ngọc. Và trên đời này không có cái gì cao cả hơn trên trời. Cho nên Lan Liêu mới xay gạo và làm bánh. Bánh chưng tượng trưng cho đất và bánh dày tượng trưng cho trời. Dâng bánh lên cúng cho tiên tổ ông bà, cúng cho vua. Một hình ảnh rất bình dị đó thôi. Chính Lăng Liêu là người kế nghiệp ta để trị vì đất nước. Cái triết lý bánh chưng bánh dày nó dạy ta điều gì thưa hội chúng? Sống á, có trời, có đất, có ta. Đây là cấu trúc tam tài thiên địa nhân. Thiên địa nhân. Nhiều nhiều nghìn năm trước, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni chưa ra đời, ngôi Tam Bảo chưa ra đời, nhưng mà con người ta tin tưởng rằng là trên đầu mình vẫn có một đấng tối cao nào đó, cho nên mới làm nên cái bầu trời. Chúng ta sống, chúng ta có mặt ở trên đời này là nhờ đất bao dung bảo bọc, và chúng ta đó là con người, cấu trúc tam tài thiên địa nhân. Cho nên á, chúng ta sống chúng ta phải tin tưởng trên đầu mình còn phải có một cái đấng gì nữa chứ. Còn một người mà không có một niềm tin mà không biết trên đầu mình có ai đó, là điều gì cũng có thể làm. Chúng ta là công dân của một đất nước, rõ ràng là thượng tôn pháp luật, nhưng mà cái pháp luật nó điều chỉnh các mối quan hệ sau khi đã được diễn tiến, sau khi đã được biểu hiện. Còn cái đạo lý mà thờ ở trên đầu á, nó răng nhắc cái lương tâm, cái sự thánh thiện, cái lòng của chúng ta phải biết làm theo lễ phải. Và hiểu thêm lời dạy của Đức Phật, tức là chúng ta biết rằng là trên đầu chúng ta còn có nhân quả, có nghiệp báo, có luân hồi, không cho phép chúng ta làm những cái điều dở và khuyến khích chúng ta làm những điều lành. Thành thử cái giá trị nhân văn của con người là thiên địa nhân, là một cái giá trị tam tài. Chúng ta sống phải có đất, đất bảo hộ ta, đất nuôi dưỡng ta, đất chăm sóc ta, nhờ đất mà tất cả vạn vật được sinh trưởng. Đất là một người mẹ thứ hai, thưa quý vị. Chúng ta có người mẹ để sinh ra mình, nhưng chúng ta cũng có một người mẹ đang bảo bọc chăm sóc mình, đó chính là trái đất. Thành tựu chúng ta phải hiểu được điều đó, quý vị. Và một nền đạo lý tiếp theo nữa tôi muốn giới thiệu với quý vị, mà ai trong chúng ta cũng thuộc bốn chữ, đó là ẩm thủy truy nguyên. Có nghĩa là uống nước nhớ nguồn. Đây là đạo lý của người Việt Nam. Con cái thì phải có hiếu với cha với mẹ, học trò là phải kính thầy, người làm công thì phải mang ơn chủ, và cái người mà thọ ơn á là phải biết báo ân. Đây là đạo lý, đây là đạo lý rất đổi bình thường. Mình đi ra ngoài đường, mình không biết chùa Xá Lợi nằm ở đâu, mình hỏi đứa bé, chùa Xá Lợi nằm ở đâu bé? Bé nói dạ thưa, chùa nằm ở trên đường Bà Huyện Thanh Quang. Vâng, chú cảm ơn nhé. Người ta chỉ cần chỉ cho mình chút xíu thôi thì mình cũng đã tỏ lời cảm ơn rồi. Cái đạo lý nó như vậy. Cho nên những cái mà nó càng lớn như vậy thì cái sự ghi ơn của mình phải càng nhiều. Một cái điều thứ tư nữa mà tôi muốn giới thiệu với quý vị, một cái hình ảnh, một câu chuyện được ghi lại trong Lĩnh Nam Chích Quái. Chắc là anh Ngọc còn nhớ câu chuyện Đầm Nhất Dạ. Câu chuyện Đầm Nhất Dạ. Tiên Dung gặp chữ Đồng Tử và hai người lấy nhau. Câu chuyện thì rất là dài, nhưng mà nói tóm lại là hai người lấy nhau. Rồi chữ Đồng Tử mới đi học đạo một vị thiền sư có tên là Phật Quang. Phật Quang mới đưa cho chữ đồng tử một cây gậy và một cái dù, bảo rằng là bảo bối của con nó nằm ở chỗ này. Về nhà, hai vợ chồng sinh sống. Có một lần đi làm, đường xa xôi vạn dặm, không tới nơi, còn đang nằm ở giữa đường. Thế là chữ đồng tử lấy cây gậy chống xuống đất, rồi lấy cái nón ụp lên. Hai vợ chồng nằm chiều nghêu ở dưới cây gậy và cái nón. Một đêm tới sáng, chính cây gậy đó, chính cái nón đó trở thành nhà cửa thành quách cho hai vợ chồng sống một cuộc đời hoàn hảo. Câu chuyện nó mang tính huyền hoặc, nhưng mà cái giá trị của câu chuyện nó dạy chúng ta ở điều gì? Chính cái cây gậy này là một thiền sư truyền lại, chính cái nón này là một thiền sư truyền lại. Từ cái gậy, từ cái nón mà đã trở thành nhà cửa thành quách lầu đài là gì? Và ta biết được rằng đây là căn nhà đầu tiên của hai công dân Việt Nam, chính là chữ đồng tử và Tiên Dung. Và Phật Quang cũng được xem là thiền sư đầu tiên của Việt Nam. Câu chuyện khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, tức là cách đây khoảng 2.300 năm. Như vậy, câu chuyện nhắc nhở chúng ta điều gì? Ngôi nhà Việt Nam được tạo dựng, được hình thành bởi tư tưởng của Đạo Phật. Cấu trúc của căn nhà Việt Nam được hình thành bởi tư tưởng Phật giáo. Bởi vì sao? Bởi vì vị thiền sư truyền trao mà. Cho nên chúng ta đang sống ở trong một cái môi trường Phật giáo, chúng ta sống một cái tư tưởng Phật giáo, và chúng ta được hung đúc bằng những điều Phật dạy. Nhưng khách quan mà nói, hiện nay những lời dạy của Đức Phật dường như cũng chưa được đi sâu vào trong quảng đại quần chúng, chưa được đi sâu vào trong các lĩnh vực của giáo dục, của văn hóa, của xã hội. Có, nhưng mà chưa sâu, chưa có được một thế đứng, chưa có được một cái môn học chính thức cho tương lai, tuổi trẻ, cho xã hội, cho đất nước. Những tư tưởng Phật học, những lời dạy của Đức Phật sẽ hung đúc cái tâm lành, tâm thánh thiện cho tuổi trẻ. Mà nếu được hung đúc, được dạy dỗ, thì những cái đạo đức, những cái nhân văn, những cái lối sống nó được xây dựng tốt đẹp ở trong lòng. Và như vậy, những điều tác tệ ở bên ngoài nó sẽ giới hạn rất nhiều, giới hạn rất nhiều. Trở lại với những nỗi buồn mà tôi đã kể, những tội ác. Câu chuyện xảy ra ngày hôm nay, nhưng không phải ngày hôm nay nó có cái nhân đâu, mà nó có một thời xa xôi. Bởi vì tâm lành của một con người không có, đạo đức không được huấn luyện, cấu trúc của văn hóa bị đứt gãy, và những cái sự va chạm của các nền văn minh nó đẩy đùng với nhau, nó làm cho lòng người bị chao đảo. Và vì vậy, cái tính cách của con người ít nhiều nó bị ảnh hưởng, nó không theo một cái gì hết. Đó là sự bấp bênh của một tư tưởng, định hướng của một xã hội. Vì vậy, văn hóa, giáo dục, đạo đức, tư tưởng rất quan trọng cho sự bền vững của một xã hội, của một đất nước. Chúng ta muốn gìn giữ sự an bình, gìn giữ sự thánh thiện, gìn giữ sự trật tự của xã hội, thì chúng ta cần phải vun bồi những cái giá trị của đạo đức tâm linh, của văn hóa tiên tổ và những nền giáo dục truyền thống, thì chúng ta mới có thể tiếp nối được những cái tinh túy nhất mà tiên tổ của chúng ta mới để lại. Thành thử, khi mà mùa Vu Lan, chúng ta báo hiếu, chúng ta báo hiếu với hình ảnh của tôn giả Mục Kiền Liên, chính là báo hiếu cha mẹ hiện tiền. Cha mẹ mình đang ở đây, ông bà mình đang ở đây. Còn nhìn hình ảnh của Đức Thích Ca là báo hiếu đa sinh phụ mẫu, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, và trong đó có những người xung quanh ta. Đó là một cái báo hiếu của đấng giải thoát giác ngộ đã nhìn thấy, Nhờ cái tư tưởng báo hiếu này mà chúng ta cần có cái sự đối xử tốt đẹp nhau và quý trọng nhau, hãy coi như là những bậc đáng tôn kính nhất của mình. Và một cái điều thứ ba mình cần báo hiếu nữa, đó là mẹ Việt Nam của chúng ta. Tất cả chúng ta 94 triệu dân đều là con của một dải non sông hình chữ S, được bảo bọc, được bao dung, được sinh trưởng từ cái người mẹ Việt Nam. Thành thử chúng ta có mẹ quê hương, chúng ta có mẹ nhiều đời nhiều kiếp, và chúng ta có cha mẹ hiện tiền. Chỉ cần hiểu được những điều này thì cái chữ hiếu trong lòng của chúng ta nó sẽ hiện rõ, và chúng ta sẽ vừa xứng đáng công dân của một đất nước và một người Phật tử thuần thành của Đức Phật. Tôi tin tưởng là với vài lời ngắn ngủi sẽ giúp cho quý vị nhuộm lại chữ hiếu trong lòng mình, để có những cái đạo lý hiếu kính với cha mẹ hiện tiền, cha mẹ nhiều đời và mẹ quê hương Việt Nam, để cuộc sống của chúng ta, xã hội của chúng ta ngày thêm tốt đẹp hơn.
Và chúng sanh đều